ơn bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Và bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn.
Tất cả chúng ta ai cũng có những cái nút nóng cảm xúc khi mà có điều gì đó xảy ra, hoặc là có ai đó nói với chúng ta điều gì, hoặc là đôi khi chúng ta đọc xong một cái email thì đột nhiên nó giống như là có một cái nút nào đó nó nhấn vào người chúng ta vậy. Chúng ta bị những cái phản ứng cảm xúc mãnh liệt nó chiếm giữ lấy tâm trí. Mới trước đó thôi á là mình còn đang thấy ổn, thấy ok ha. Nhưng mà sau đó thì chỉ trong một phần nghìn giây thì tự dưng chúng ta thấy buồn bã, thấy mất thăng bằng và cảm giác rất là khó chịu, phi lý trí. Chúng ta có thể thấy mình hành động một cách là thiếu kiểm soát, theo những cái cách mà nếu khi bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là cực kỳ không khéo léo, thậm chí là nó có thể gây tổn hại cho bản thân và những người khác. Chúng ta gọi đây là cái hiện tượng kích hoạt. Thì cái yếu tố kích hoạt là những cái sự kiện mà nó có xu hướng đẩy chúng ta ngay lập tức vào những cái phản ứng mà đầy cảm xúc. Và nó thường vượt xa hơn so với chính bản chất của cái sự kiện đó. Mà sau khi bình tĩnh lại, thì chúng ta có thể nhìn lại và hối tiếc về những điều mà mình đã nói hoặc đã làm trong cái trạng thái phản ứng đã thay đổi chính mình này. Khi mà mình bị kích hoạt, thì cái khả năng suy nghĩ rõ ràng, sáng suốt và cái hành động khôn ngoan của chúng ta thường ngày đó, nó bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu mà bạn nhìn vào những cái sai lầm mà bạn đã mắc phải, những cái điều mà sau này bạn hối hận vì đã nói và làm, thì nhiều trong số đó là những cái phản ứng mà nó bốc đồng khi bạn bị kích thích bởi một cái điều gì đó. Thì cái khả năng mà làm chủ phản ứng cảm xúc của chúng ta là cái năng lực cốt lõi của các nhà lãnh đạo, cũng như là của tất cả chúng ta khi chúng ta muốn hướng đến hình ảnh của một người trưởng thành về mặt cảm xúc. Thì cái việc mà chúng ta có khả năng thành thạo trong cái kỹ năng mà làm chủ chính cảm xúc của mình là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Thế thì kích hoạt hay là kích động là cái gì? Mình nói nôm na như vậy. Thường thì mọi khi á, cái vùng vỏ não mới của chúng ta, đây chính là nơi mà suy nghĩ lý trí nó diễn ra ở trong bộ não. Nó có thể giúp theo dõi những cái phản ứng của chúng ta và lựa chọn của chúng ta về cái cách mà mình nói hay mình làm. Thì cái việc chúng ta bị kích hoạt đôi khi được gọi là cái cảm xúc nó đang chiếm cái quyền điều khiển của cái bộ não. Thì cái việc kiểm soát những cái phản ứng của chúng ta nó sẽ bị chiếm giữ bởi một phần của bộ não gọi là cái hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân là cái gì vậy? Đó là một nhóm những cái tế bào thần kinh, nó có hình như là quả hạnh nhân, nằm ở sâu trong thùy thái dương, ở vùng trung gian của não. Nó là một phần của cái hệ viền não và đóng vai trò chính trong việc xử lý và ghi nhớ những cái phản ứng cảm xúc của chúng ta. Hạch hạnh nhân cũng là nơi điều chỉnh những cái phản ứng hoặc là chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Thì cái phản ứng chiến đấu và bỏ chạy của chúng ta nó phục vụ cho một cái chức năng tiến hóa quan trọng. Khi mà ta cảm nhận được những cái nguy hiểm xung quanh, thì cái hạch hạnh nhân này nó báo hiệu cho cơ thể chúng ta giải phóng ra một cái lượng lớn hormone liên quan đến căng thẳng. Nó làm cho nhịp tim rồi huyết áp của chúng ta tăng lên để tạo thêm năng lượng, dẫn máu chảy đến những cái chi như là cánh tay hay chân, tạo nhiều năng lượng hơn, làm cho mình đổ mồ hôi nhiều hơn. Và để tránh mà bị quá nóng thì cái cơ bắp của chúng ta căng ra để cơ thể nó sẵn sàng cho cái việc tấn công hoặc là bỏ chạy. Thì cái bởi vì cái phản ứng này nó diễn ra rất nhanh. Nó nhanh vì nó rất quan trọng để nó bảo vệ cơ thể chúng ta an toàn mà, trước những cái tình huống đe dọa tính mạng. Thì cái hạch hạnh nhân nó nhận tín hiệu và nó phản ứng chỉ trong một phần nghìn giây trước khi cái vỏ não lý trí của chúng ta có cơ hội xử lý cái thông tin kịp thời. Ở cái chỗ này chúng ta thấy á, cái chức năng chính của bộ não mình không phải là để suy nghĩ. Ý mình nói là cái chức năng quan trọng nhất và ưu tiên nhất của cái bộ não không phải là để suy nghĩ. Suy nghĩ là cái thứ hai. Cái vai trò quan trọng nhất của bộ não là giữ cho cơ thể chúng ta được cân bằng và được an toàn trong những cái tình huống nguy hiểm. Ở cái góc độ mà tiến hóa thì cái điều này là hợp lý. Vì muốn suy nghĩ được thì trước hết chúng ta phải sống được, phải tồn tại được đã. Thì mặc dù á, những cái phản ứng nhanh như vậy là nó rất hữu ích trong những cái tình huống nguy hiểm, thời xa xưa, thời tiền sử đó, nó giúp cho con người chúng ta tồn tại, bảo tồn được tính mạng. Nhưng những cái phản ứng nhanh như vậy trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay nó lại trở thành vấn đề. Vì cái hệ thống thần kinh nguyên thủy này á, nó không thể phân biệt được giữa những cái mối đe dọa về mặt cảm xúc đối với cái tôi của chúng ta hay là cái mối đe dọa về tính an toàn cho cái cơ thể. Nó cũng phản ứng như nhau. Thành ra khi ai đó nói hay là làm gì mà nó bấm nút giống như là một cái hành động bấm nút kích hoạt cái cảm xúc của chúng ta, thì cơ thể nó sẽ phản ứng như kiểu là tính mạng đang bị đe dọa. Nó bao gồm tất cả những cái phản ứng về cơ thể, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, thậm chí là run rẩy vân vân. Thì khi đó cơ thể của chúng ta nó đã nằm dưới cái sự kiểm soát của một cái cấp độ trí thông minh mà được thiết kế để bảo vệ cho chúng ta an toàn, sinh tồn được trong cái thời đại nguyên thủy xa xưa từ cái thời khủng long. Và khi mà được kích hoạt hay bị kích hoạt, thì về cơ bản chúng ta lúc đó không có khả năng xử lý cái tình huống hiện tại. Thậm chí là chúng ta còn làm cho mọi thứ nó rối tinh lên. Và sau đó khi mà cái lượng hormone căng thẳng nó được điều hòa, nó giảm xuống rồi, thì chúng ta nhận ra là đã quá muộn màng, rằng mình đã phản ứng không phù hợp vào cái thời điểm đó. Thế thì cái nút kích hoạt này, cái yếu tố kích hoạt này nó đến từ đâu vậy? Thực sự là cái yếu tố kích hoạt của mỗi người chúng ta nó rất là riêng tư. Cái điều mà nó kích hoạt chúng ta, nó khiến chúng ta nổi điên lên, có thể là không ảnh hưởng đến người khác một chút nào. Những cái yếu tố kích hoạt này á, nó phát sinh từ cái quá khứ của chúng ta, từ cái lịch sử cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng cái hạt hạnh nhân nó không chỉ bắt đầu phản ứng chiến đấu và bỏ chạy, nó hình thành và lưu trữ những cái ký ức gắn liền với những cái sự kiện tình cảm ở trong quá khứ. Những cái phản ứng của chúng ta dường như nó không tương ứng với cái sự cố, cái sự việc mà nó xảy ra ở thời điểm hiện tại. Bởi vì khi đó những cái ký ức mà được lưu trữ về những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm sống trong quá khứ, lúc đó nó mới tràn về. Đơn cử một cái ví dụ phổ biến về cái việc kích hoạt này, thì bạn hãy tưởng tượng ai đó có quyền lực ở trong công ty, hoặc là một người sếp ở trong công ty phê bình, bác bỏ cái công trình mà bạn phải mất hàng tháng để mà chuẩn bị. Một số người trong chúng ta thì có thể chẳng gặp vấn đề gì với những cái kiểu nhận xét này, nói cũng như không. Kiểu các bạn ấy cũng rất là cool, không có phản ứng gì cả. Nhưng mà trong khi đó có một số người khác thì có thể sẽ bị kích hoạt. Họ sẽ phản ứng bằng cách là chiến đấu. Chiến đấu ở đây có nghĩa là phòng thủ, bắt đầu tranh luận với lại người quản lý, hoặc là trở nên tức giận. Hoặc là một cái cách khác là họ sẽ hướng tới việc bỏ chạy, đóng chặt lại. Bỏ chạy ở đây có nghĩa là họ hoàn toàn né tránh bằng một cách ví dụ như là im lặng bạo lực, tức là không thèm nói gì hết, bỏ qua luôn, né luôn. Thì cái cường độ phản ứng của chúng ta khi đó không chỉ là về cái người này và về cái nhận xét này, mà đó là về những cái trải nghiệm tương tự trong cả cuộc đời của chúng ta từ trước đó tính đến thời điểm xảy ra sự cố. Và có lẽ là nó quay trở lại cái cảm giác khi chúng ta còn rất nhỏ, rất trẻ. Chúng ta nghe thấy cái giọng nói của người cha bày tỏ sự thất vọng về cái điểm số học tập ở trường của chúng ta, và nó tràn ngập tất cả những cái cảm giác cũ về việc chúng ta không đủ tốt trong mắt người cha của mình. Khi đó chúng ta tập trung vào cái người đó và nhận xét của họ và cho rằng đó là một người nguy hiểm. Nhưng cái mối đe dọa thực sự là những gì mà chúng ta mang bên trong cái tâm trí, cái bộ não của chúng ta. Các yếu tố kích hoạt nó gợi lên những cái chuỗi cảm xúc và ký ức rất là mạnh mẽ, thường là bắt nguồn từ cái thời thơ ấu của chúng ta. Và các yếu tố kích hoạt nó có thể được sinh ra từ những cái sang chấn thường gặp khi mà người đó lớn lên. Ví dụ như là họ không cảm thấy được cha mẹ coi trọng. Họ có thể là đứa con út bị bỏ bê ở trong gia đình, hoặc là bị bắt nạt ở trường học, hoặc là bị bạn bè tẩy chay, hoặc là có thể là tác động của cái việc thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm từ cha mẹ. Sẽ không có tốn nhiều thời gian để làm tổn thương một đứa trẻ nhạy cảm. Những cái cú sốc đầu đời, những cái cú sốc vào giai đoạn mà khi người ta còn nhỏ, còn trẻ, đối với cái hệ thống cơ thể của chúng ta, nó đã trở thành những cái khuôn mẫu cho những cái tổn thương khác nó chồng chất lên nhau. Và cho đến khi nó xuất hiện cái mà chúng ta gọi là vết thương cốt lõi. Vết thương cốt lõi là rất nhạy cảm. Nó đau đến nỗi chúng ta có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể tránh cảm nhận nó. Chính cái sự kích thích lên cái vết thương này khiến cho hạch hạnh nhân nó diễn giải những cái yếu tố kích hoạt như là một cái tình huống sinh tử và bắt đầu phản ứng theo kiểu là chiến đấu hay bỏ chạy. Những cái yếu tố kích hoạt á, thoạt trông thì nó có vẻ là nhỏ nhặt và vô hại đối với những người mà họ không có mang cùng vết thương, không có cùng một cái trải nghiệm khó khăn khi còn nhỏ. Ví dụ như là một người có thể nói ồ cảm ơn trước khi mà cái người kia kết thúc cái câu nói, kết thúc cái bài trình bày của mình, thì cái điều này có thể xem là một yếu tố kích hoạt. Hoặc là một người hẹn với bạn nhưng mà không đến đúng giờ, hoặc là không đến mà cũng không thèm nói gì luôn. Chúng ta hay gọi là bị leo cây đó. Hoặc là thời sinh viên chúng ta ở cùng phòng với một người bạn và một ngày đẹp trời về thì ôi chao ơi là quần áo vứt lung tung trên sàn nhà. Thì cái tình huống này cũng là một cái tình huống kích hoạt, nó có thể khiến cho bạn nổi điên lên, đúng không? Hoặc là một đối tác của chúng ta hẹn đến một cuộc họp quan trọng nhưng mà cuối cùng là đến trễ gần một tiếng đồng hồ mà cũng không thèm báo. Yếu tố kích hoạt nó có thể nhỏ như là một cái nhíu mày hoặc là một cái giọng nói hơi nghiêm khắc. Nó tùy thuộc vào cái hệ thống đường dẫn trong não của chúng ta. Bất kỳ điều nào trong số này có thể kích hoạt cái hành vi mà chiếm cái quyền điều khiển. Và câu hỏi tiếp theo đặt ra là chúng ta có thể làm gì khi mà bản thân mình bị kích hoạt? Chúng ta thường không chọn để có những cái phản ứng mà chúng ta có vì cái cảm xúc nó mang tính chất tự động. Nhưng mà cái hành vi của chúng ta thì không phải như vậy. Nhưng cái việc kích hoạt đó, nó diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức mà lý trí của chúng ta nó không thể ngăn chặn được cái mệnh lệnh kích hoạt phản ứng chiến đấu bỏ chạy của cái hạt hạnh nhân. Nhưng mà chúng ta có cái sự lựa chọn về việc những gì sẽ được xảy ra tiếp theo sau đó. Ngay cả khi là chúng ta bị kích hoạt thì chúng ta vẫn có thể thực hiện những cái quy luật về cách quản lý cái trạng thái hiện hữu của chính bản thân mình. Khi chúng ta hiểu được hiện tượng kích hoạt và biết được cái yếu tố mà sẽ kích hoạt chính bản thân chúng ta thì đó chính là cái bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Vì nếu chúng ta không lưu ý, chúng ta bỏ qua cái bước này, chúng ta nhận thấy rằng trong cuộc sống thường ngày nó có một số điều làm cho chúng ta bị kích hoạt, làm cho chúng ta bị nổi nóng hoặc bị những cái cảm xúc mà mất kiểm soát. Có lẽ chúng ta phải nhận ra, ghi nhận lại những cái yếu tố đó để chúng ta xử lý nó. Thành ra chúng ta hiểu được những cái yếu tố nào sẽ gây ra kích hoạt cho bản thân mình là một cái bước cực kỳ quan trọng. Vì nếu như không có nhận thức thì rõ ràng chúng ta đang phó mặc cho những cái yếu tố kích hoạt này nó dẫn dắt bản thân mình. Về mặt nhận thức, chúng ta bắt đầu có cái khả năng đưa ra những cái lựa chọn khác nhau về những gì mà chúng ta làm được khi mà bị kích hoạt. Điều quan trọng nhất là chúng ta tập trung cái sự chú ý của mình vào đúng hướng trong cái thời điểm mà bị kích hoạt, thì sự chú ý của chúng ta tập trung vào cái nguyên nhân dường như khiến chúng ta bị kích hoạt. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết vấn đề nó là cái gì. Nó hoàn toàn là về cái người kia kìa, về cái người gây ra cái cơn giận của tôi, hoặc là cái sự kiện bên ngoài đang diễn ra đó, chứ không phải là do tôi. Chúng ta cần rèn luyện bản thân để nhận ra rằng cái cường độ phản ứng của chúng ta không phải do cái sự kiện kích hoạt gây ra. Những cái cảm xúc này, cái vết thương cốt lõi của chúng ta, cái tình trạng của chúng ta, nó đã tồn tại trước đó rồi. Thì kích hoạt là một cái phản ứng chỉ chờ được kích thích, giống như là một cái tai nạn sắp sửa xảy ra. Trên thực tế là chúng ta có thể cần hoặc không cần làm điều gì đó để ứng phó với cái sự kiện thực tế đã kích hoạt chúng ta. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bị kích hoạt, chúng ta không thể đánh giá những cái gì là cần thiết, lại càng không thể hành động một cách hiệu quả vào cái thời điểm đó. Thế thì cái cách mà quản lý phản ứng của chính mình là có thể học được. Để làm gì? Để nhằm mục đích chúng ta hạn chế, giảm thiểu những cái thiệt hại về mặt tinh thần, về mặt thể chất và những cái mối quan hệ mà do hành động của chúng ta khi bị kích hoạt diễn ra. Đó là một cái thực hành kỷ luật quan trọng đối với chúng ta nói chung và đặc biệt những người làm ở những cái vị trí lãnh đạo. Hay cho tất cả những ai, những người mà đang tìm cách đóng góp để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Vậy thì quay lại câu hỏi, chúng ta phải làm gì khi mình bị kích hoạt? Rõ ràng tất cả chúng ta ngồi đây ít nhiều cũng đã bị kích hoạt vài lần. Những cái nút nóng cảm xúc của chúng ta được thúc đẩy. Cái khả năng suy nghĩ lý trí của chúng ta bị tấn công bởi cái phản ứng bỏ chạy hay là chiến đấu lại. Những cái điều chúng ta làm và nói khi chúng ta bị kích động hầu như là luôn khiến cho tình hình, khiến cho mọi thứ nó trở nên tệ hơn. Và đây là một cái vấn đề lớn đối với những cái nhà quản lý, nhà lãnh đạo và cấp dưới của họ là những người mà đi theo họ. Khi bạn làm việc với tư cách là một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý, thì nếu như bạn bị kích hoạt, thì cái khả năng gây sát thương của bạn sẽ tăng lên nhờ cái sức mạnh mà bạn có khi đó. Cái sức mạnh nó cực kỳ là ghê gớm và thậm chí là nó mạnh hơn rất nhiều so với cái khả năng tưởng tượng bình thường của chúng ta. Khi mà chúng ta mất kiểm soát, chúng ta không có khả năng để đánh giá được cái tác động của chính cái hành vi của mình. Những cái mục tiêu mà chúng ta đã nỗ lực làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt được thì có thể bị hủy hoại và người khác có thể bị tổn thương. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn về việc chúng ta có bị kích hoạt hay không. Các yếu tố kích hoạt của chúng ta nó liên quan sâu sắc đến cái quá trình giáo dục và những cái trải nghiệm mà chúng ta đã có trong quá khứ. Nhưng một lần nữa, chúng ta hoàn toàn có sự lựa chọn, có thể lựa chọn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta có thể học cái cách quản lý bản thân khi chúng ta bị kích động. Đặc biệt khi mà bạn ở vai trò là một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý, thì chúng ta phải rèn luyện bản thân để kiềm chế cái hành động khi mà bản thân ở trong trạng thái kích hoạt. Chúng ta rõ ràng là không muốn sử dụng cái sức mạnh của mình cho đến khi cái vùng vỏ não mới của chúng ta nó thiết lập lại trật tự, thiết lập lại cái quyền kiểm soát cơ thể. Giống như lời của Lão Tử là bạn có đủ kiên nhẫn để đợi cho đến khi bùn nó lắng xuống và nước trở nên trong hay không? Bạn có thể giữ cơ thể mình bất động cho đến khi hành động đúng nó xuất hiện hay không? Quản lý trạng thái của chính chúng ta nó nên là một cái năng lực cốt lõi cho tất cả mọi người nói chung và những nhà lãnh đạo nói riêng. Rõ ràng khi bạn ngày càng lớn lên và muốn trở thành một người lớn có mức độ trưởng thành về cảm xúc, thì cái việc bạn quản lý được trạng thái của mình là một cái chuyện mà chúng ta không thể né tránh. Và nó có một cái công cụ hiệu quả rất mạnh mẽ để phát triển cái khả năng giúp bạn thành thạo việc quản lý trạng thái của chính mình. Đó là bạn thực hành được 4 cái bước chuyển đổi trạng thái. Thế thì chuyển đổi trạng thái là cái gì? Chuyển đổi trạng thái là một cái cách thực hành chúng ta học cái cách chuyển năng lượng của chính mình ra khỏi cái trạng thái mà bị kích hoạt một cách có ý thức, và nó giúp cho cái vỏ não mới của chúng ta thiết lập lại trật tự, thiết lập lại cái quyền kiểm soát cơ thể, kiểm soát được tình huống. Khi bạn là một người lãnh đạo, một người quản lý, rõ ràng là chúng ta muốn học cái cách làm điều này càng nhanh càng tốt để chúng ta có thể phản ứng thích hợp với những cái tình huống mà gây ra kích hoạt. Bản chất của cái việc thực hành chuyển đổi trạng thái là chúng ta nuôi dưỡng cái kỷ luật không hành động khi mà bị kích hoạt. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng một số cái công cụ để giúp cho chúng ta trở lại cái trạng thái cân bằng và sáng suốt ở bên trong. Việc thực hành này nó giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả tốt hơn và tránh được những cái thiệt hại không mong muốn thường đến từ cái hành động của chúng ta khi mà bị kích động. Và để thực hành cái việc mà thay đổi trạng thái của chúng ta thì có 4 bước. Bước đầu tiên là chúng ta cần đặt tên cho nó. Bước thứ hai là chúng ta dành một cái không gian thích hợp cho mình. Bước thứ ba là chúng ta mới thay đổi cái trạng thái của chính mình. Và cái bước cuối cùng mới là xử lý tình huống. Và chúng ta cùng xem xét kỹ hơn từng bước trong 4 bước trên là như thế nào. Bước đầu tiên là đặt tên. Đây rõ ràng là một cái bước quan trọng. Chúng ta xác định những gì đang xảy ra, nói với chính mình là tôi đang bị kích hoạt. Cho đến khi mà bạn làm được điều này, thì rõ ràng là trước đó bạn đã bất lực. Cái hạt hạt nhân của chúng ta, một phần nguyên thủy của bộ não, nó không có khả năng suy nghĩ hợp lý và lúc đó thì nó đang kiểm soát bạn. Nhưng mà thật không may là chỉ cần đặt tên cho chính bạn rằng bạn đã bị kích hoạt, thì nó không làm cho cái việc này dừng lại. Những cái hormone gây căng thẳng vẫn sẽ chạy rần rần ở trong cơ thể mình. Cảm xúc của bạn vẫn sẽ bị viêm nhiễm. Tuy nhiên, ngay tại cái khoảnh khắc mà bạn nói với chính mình, tôi đã bị kích hoạt, thì cái bản thân trưởng thành của bạn như vừa thức dậy. Bây giờ chúng ta có một cái nhân chứng, một con người nào đó bên trong biết rằng bạn đã bị kích hoạt. Mặc dù là bạn vẫn đang bị kích hoạt đó, nhưng ở hiện tại, bạn có khả năng đủ tỉnh táo để ghi nhớ cái quy trình chuyển đổi trạng thái gồm 4 bước và bạn có thể chuyển sang cái bước thứ 2. Chỉ có một cái vấn đề để thực sự hoàn thành cái bước thứ nhất là chúng ta đã bị kích hoạt. Và khi chúng ta bị kích hoạt thì chúng ta khó có thể mà suy nghĩ rõ ràng và sáng suốt. Thậm chí là chúng ta còn không đủ thông minh vào lúc đó để biết rằng mình đã bị kích hoạt. Tuy nhiên, có một số cái dấu hiệu nhận biết nhất định xuất hiện trong cơ thể và tâm trí khi mà chúng ta bị kích hoạt. Những cái dấu hiệu này là khác nhau đối với mỗi người. Ví dụ như là chúng ta có thể cảm thấy nóng rần, cái bụng thì quặn thắt, hoặc là hàm răng thì có thể bắt đầu nghiến lại. Cái giọng nói thì vô tình bị cao giọng lên, hoặc là chúng ta có thể cảm thấy bị phán xét dữ dội về một người hoặc là một tình huống. Hoặc là chúng ta có thể cảm thấy bị lạc lõng và thấy bối rối khó khăn trong cái việc suy nghĩ mạch lạc. Khi mà chúng ta học cách xác định những cái dấu hiệu cụ thể của cơ thể mình về việc mà bị kích hoạt, chúng ta ngày càng dễ dàng đặt tên cho nó, ngay cả khi cái khả năng phân tích của chúng ta nó bị suy giảm. Khi đã đặt tên cho nó xong, chúng ta có thể chuyển sang bước thứ hai, dành một không gian một cách hợp lý. Cái mấu chốt, cái chìa khóa để thay đổi trạng thái của cơ thể là bạn hãy nhớ rằng không hành động khi mình đang bị kích hoạt. Khi mà bạn đã có thể đặt tên cho nó, thì cái bước quan trọng tiếp theo trong quá trình chuyển đổi trạng thái là dành lấy không gian một cách thích hợp từ cái tình huống kích hoạt. Có hai lý do ở đây. Nếu bạn ở trong cái tình huống này, thì bạn sẽ tiếp tục bị kích hoạt trở lại. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn. Thứ hai là nếu bạn cứ ở trong cái tình huống đó, rất có thể bạn sẽ nói hoặc làm điều gì đó mà sau này bạn sẽ phải hối hận. Đối với một số người trong chúng ta, những người mà có xu hướng chiến đấu hoặc là sẵn sàng đánh nhau, thì cái việc dành không gian thích hợp có thể đi ngược lại cái bản năng của họ. Nhưng mà khi bạn dành cái không gian thích hợp thì vui lòng chú ý hai cái chữ thích hợp ở đây. Có một cái mối nguy hiểm là cái cách mà bạn sử dụng không gian có thể gây ra một số tình huống mới. Như dưới đây là một cái ví dụ về một cái cách mà không khéo léo để chiếm không gian, dành không gian. Ví dụ như là người ta nói cái câu anh là một chấm 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 chấm, tôi không muốn nói gì với anh nữa, và người đó lao ra khỏi cửa. Thì cái chấm chấm đó có thể là một cái từ thô tục chúng ta thấy rất là thường gặp, đúng không? Khi nói ra những cái câu như thế này thì cái người đó có thể cảm thấy thực sự thích thú và thậm chí là thấy dễ chịu khi mà họ được giải phóng một chút hơi nóng của sự bực tức vào ai đó. Nhưng mà giờ đây thì người ta đã tạo ra một cái mớ hỗn độn mà có thể là họ phải cần nỗ lực rất nhiều để dọn dẹp sau đó. Và chúng ta có một số ví dụ về cái cách mà dành không gian một cách thích hợp. Cái cách trực tiếp chúng ta có thể nói như sau. Hiện tôi đang cảm thấy hơi bối rối, thấy không rõ ràng hoặc là có ít nhiều cảm xúc. Tôi thực sự cần một ít thời gian để sắp xếp lại cái suy nghĩ của mình. Bạn có đồng ý rằng chúng ta sẽ gặp nhau sau bữa trưa và cố gắng giải quyết cái vấn đề này? Và đừng bao giờ nói là bạn đã bị kích hoạt nha. Hoặc là một cái câu thứ hai, chúng ta có thể chia sẻ như sau, khi chúng ta biết rằng mình đang bị kích hoạt. Có vẻ như chúng ta đang bị sa lầy, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi, rồi quay lại sau để mỗi người đều có một cái nhìn mới mẻ hơn. Thì đây được xem như là cái cách gián đoạn, cái cách mà gián đoạn cái tình huống làm cho cái tình huống nó được hạ nhiệt. Và thường được sử dụng trong những cái hoàn cảnh để giải quyết xung đột hoặc là hòa giải khi mà mọi người bị kích động và cảm xúc của mọi người đang bị dâng cao. Bên cạnh đó, nó cũng có những cái cách tiếp cận gián tiếp như là chúng ta có thể cố gắng tách mình rời khỏi cái tình huống đó và đi vào phòng vệ sinh để có được một cái không gian riêng tư, hoặc là dành cho mình một chút thời gian, giống như là chúng ta trì hoãn lại một chút xíu trước khi chúng ta định nói hay làm gì đó, khi mà một người nào đó đưa ra một cái ý tưởng, một cái hành vi làm cho bạn bị kích động. Bạn có thể nói rằng đề xuất này là thú vị, nhưng hãy để tôi kiểm tra với các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi có thể cần thêm một số phân tích và nghiên cứu và sẽ liên hệ lại với bạn vào ngày mai. Thực tế là vẫn có thể có những cái thách thức, những cái khó khăn khiến chúng ta không thể kiếm được một cái không gian một cách thích hợp. Nhưng mà khi bạn thực sự hiểu rằng cái khả năng lãnh đạo thành công của bạn trong một cái tình huống nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn sử dụng cái không gian mà bạn cần, thì bạn thường có thể tìm ra cái cách để mà làm điều đó. Và thực tế là nếu mà cái không gian vật lý nó khó mà có được, thì chúng ta có thể tìm kiếm một số cái không gian tâm linh. Ví dụ như là những cái câu niệm chú, những cái câu cầu nguyện. Đương nhiên là bạn chỉ nói trong đầu khi mà bạn phải đối mặt với những cái tình huống bị kích hoạt như thế này. Hầu hết chúng ta ở đây nhớ lại cái thời mà đi học á, chúng ta có một cái phương pháp rất là hiệu nghiệm là lắng nghe thầy cô giáo giảng bài với một cái cặp mắt mở to, rất là chăm chú, nhưng mà thực sự là tâm trí đang treo ngược cành cây ở một nơi rất là xa xôi, đâu đó không ai biết. Thì trong cái tình huống bị kích hoạt như thế này, chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này khá là ổn. Bạn có thể vẫn nhìn người đó, vẫn đang có vẻ hướng đến người đó, nhưng mà tâm trí bạn đã được chuyển hướng sang một cái điều khác, tránh cho cái chuyện chúng ta engage, chúng ta gắn kết vào cái cảm xúc dâng cao. Như vậy, nếu mà bạn bị kích động, bị kích hoạt trong một cái cuộc họp quan trọng, thì bạn hãy thử dành cái không gian cần thiết cho mình bằng cách đơn giản là tạm thời rút khỏi cái cuộc thảo luận, hoặc là đơn thuần là im lặng. Im lặng ở đây không phải là im lặng bạo lực ha, mà chúng ta im lặng để sắp xếp lại suy nghĩ và bản thân trước khi chúng ta đưa ra những cái phản hồi, những cái ý kiến hoặc là những cái hành động. Có một cái lưu ý quan trọng đối với những bạn mà có xu hướng né tránh xung đột và né tránh những cái tương tác khó khăn, thì cái việc dành không gian thích hợp không có nghĩa là bạn không thể giải quyết cái tình huống gây ra cái kích hoạt đó, mà hoàn toàn là ngược lại. Toàn bộ mục đích của cái việc này, của cái việc chuyển đổi trạng thái, là giúp cho bạn có khả năng ứng phó tốt hơn với những cái tình huống mà nó kích hoạt bạn. Và sau khi mà bạn đã thành công trong việc tách rời bản thân khỏi cái tình huống kích hoạt đó,
chúng ta có thể chuyển sang cái bước thứ ba là làm thế nào để thực sự thay đổi cái trạng thái hiện tại của mình và trở lại trạng thái tỉnh táo. Bước thứ ba, thay đổi trạng thái của bạn. Một khi chúng ta không còn bị kích động bởi những cái yếu tố kích hoạt, thì cái phản ứng bỏ chạy hay chiến đấu thường sẽ giảm dần và chúng ta bắt đầu trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng mà cái việc này có thể mất một ít thời gian. Cái thời gian này gọi là thời gian phục hồi. Thì thời gian phục hồi á, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì? Thứ nhất là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cường độ của những cái yếu tố kích hoạt và cái mức độ phản ứng cảm xúc hoặc những cái sang chấn tâm lý mà một người có. Thứ hai là cái khả năng bạn thoát khỏi cái tình huống kích hoạt nhanh như thế nào. Thứ ba là cái tình trạng chung về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của bạn vào lúc đó. Thường thì chúng ta dễ bị kích hoạt hơn khi mà cơ thể đã quá mệt mỏi, hoặc là khi cái lượng đường trong máu thấp, tức là khi mà chúng ta đói bụng đó. Những cái yếu tố tương tự này cũng ảnh hưởng đến cái tốc độ mà chúng ta có thể tập trung trở lại sau khi bị kích hoạt. Và bởi vì chúng ta đang đối phó với cái mối nguy hiểm về tâm lý hơn là về thể chất, chúng ta có thể thực sự tiếp tục tự kích hoạt lại bản thân bằng cách cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái tình huống đó. Bạn có thể đã ít nhiều có những cái trải nghiệm về điều này. Ví dụ như là đã nhiều tiếng đồng hồ sau khi bạn thực sự bị ai đó kích động, nhưng bạn vẫn còn cái cảm giác khó chịu. Thậm chí là cái cảm giác này nó có thể kéo dài vài ngày luôn chứ không phải chỉ vài giờ. Thì cái tâm trí bạn nó cứ chạy đua, nó cứ lặp đi lặp lại cùng một cái câu nói, một cái cuộc trò chuyện ở trong đầu mình. Thì khi mà bạn càng nhanh chóng nhận ra rằng mình đã bị kích hoạt, có thể chiếm cái không gian riêng cho mình và bắt đầu thay đổi trạng thái, thì cái thời gian phục hồi nó càng dễ dàng và nhanh chóng. Có một số kỹ thuật nó khá hiệu quả, nó tác động trực tiếp với cơ thể chúng ta để giúp chúng ta bình tĩnh và lấy lại cân bằng. Ví dụ như là những cái lời khuyên mà chúng ta đã nghe nhiều, cố gắng hít thở sâu, chậm, vận động nhẹ nhàng. Có nhiều cái hình thức tự điều chỉnh về tâm lý, thể chất. Các phương pháp nó tác động trực tiếp với những cái suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Chẳng hạn như là hình thức tự suy ngẫm, giải phóng cảm xúc, thiền định và cầu nguyện. Sau khi chúng ta đã thay đổi được trạng thái của cơ thể, thì chúng ta có thể chuyển sang bước thứ tư là cái bước xử lý tình huống. Đối với mọi người nói chung, và khi bạn ở tư cách là một cái nhà lãnh đạo, một cái nhà quản lý nói riêng, thì mục đích của việc thực hiện cái chuyển đổi trạng thái cơ thể là để bạn lãnh đạo hiệu quả hơn và bạn thành thạo hơn trong cái việc quản lý cảm xúc. Chúng ta học cách quản lý bản thân tốt hơn để có thể quản lý tốt hơn những cái tình huống có khả năng gây ra kích hoạt ở trong tổ chức và trong công việc hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta bị kích hoạt, chúng ta đã mất đi cái sự thông thái, mất đi cái khả năng hoạt động tốt của mình. Thì chúng ta cần sử dụng những cái quy trình chuyển đổi trạng thái, chuyển hóa đó để giúp đưa bản thân trở lại cái vị thế lãnh đạo của mình. Đó là một cái nơi mà có thể tập trung, có thể cân bằng được cái năng lượng bên trong và có toàn quyền tiếp cận với cái kinh nghiệm sống và cái khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và minh mẫn. Và bây giờ, chúng ta có thể hành động. Hành động ở đây không chỉ đơn giản là phản ứng, mà chúng ta cần nhìn lại cái tình huống ban đầu mà nó đã kích hoạt chúng ta, xem là có một cái gì đó cần phải được thực hiện hay không. Chúng ta thường bị kích hoạt bởi những cái sự kiện mà bản thân nó là không yêu cầu chúng ta phải làm gì hết, ngoài cái việc là chỉ cần bình tĩnh lại. Và nếu mà bạn quyết định cần có hành động, thì trước hết chúng ta cần phải đánh giá lại tình hình, hiểu rõ được các mục tiêu của mình và lập kế hoạch để đạt được những mục tiêu này một cách tốt nhất. Chỉ khi đó chúng ta mới hành động. Chúng ta có thể thành công hoặc là không, nhưng mà cái tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta hành động với một cái cơ thể và bộ não nằm dưới sự kiểm soát và chi phối của cảm xúc. Giả sử như có một người đưa ra cái lời nhận xét hoặc là có cái hành động phân biệt về giới tính, phân biệt về chủng tộc hoặc là kỳ thị về đồng tính, thì chúng ta bị kích hoạt. Cái cảm xúc dồn dập một phần là do cái chuyện nó vừa xảy ra, nhưng mà chủ yếu đó là về một cái cuộc đời mà đau đớn và giận dữ khi mà phải chịu một cái hệ thống áp bức. May mắn là nếu mà chúng ta có thực hành cái bước chuyển đổi trạng thái, thì thay vì dồn cả cuộc đời cảm xúc của mình vào cái người này, vào cái nạn nhân ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đã bị kích hoạt. Chúng ta cố gắng rời khỏi cái sự tương tác đó. Chúng ta cố gắng tách mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó và thực hiện một số phương pháp để chuyển đổi trạng thái cơ thể. Và khi mà chúng ta lấy lại được cái sự cân bằng của mình, thì chúng ta đã sẵn sàng cho cái bước thứ tư, đó là xử lý tình huống. Có lẽ là cái người mà gây xúc phạm là cái người mà chúng ta không có mối quan hệ lâu dài đáng kể. Thì bạn có thực sự muốn dành năng lượng để quay lại và cố gắng nói chuyện với họ không? Và bạn có chắc chắn rằng bạn muốn cho họ biết một chút suy nghĩ của bạn khi mà bạn bị kích hoạt? Nhưng mà khi nghĩ lại thì bạn không có cái bối cảnh quan hệ hoặc là hứng thú để mà tương tác với họ. Nhưng mà giả sử nếu cái người này là một người đồng nghiệp, một người mà tôi sẽ phải làm việc chặt chẽ trong cái thời gian tới, thì trong cái trường hợp này, có lẽ bạn cần phải có một cuộc trò chuyện khi mà bạn không bị kích hoạt, để mà có thể hiểu rõ những gì bạn thực sự muốn đạt được và cái cách mà bạn tiếp tục cuộc trò chuyện theo hướng mà có khả năng tạo ra cái kết quả đó tốt nhất. Và chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi về cái gọi là sự kích hoạt. Nếu như vừa nói thì có nghĩa là tôi không bao giờ được phép có cảm xúc hay sao? Không phải như vậy. Nếu như khi bạn nghe một cái bài hát, một cái đoạn phim, một cái câu chuyện khiến bạn cảm động một cách sâu sắc và có thể bạn sẽ chảy nước mắt, thì không nhất thiết là bạn thực sự cảm thấy buồn về cái trải nghiệm thời thơ ấu nào đó đâu. Thí dụ như bạn cảm thấy tức giận trước sự bất công hoặc sợ hãi khi thấy một cái mối đe dọa nào đó, thì cái sự tức giận hoặc sợ hãi của bạn không phải lúc nào cũng là do một số chấn thương trong quá khứ đâu. Vì cảm xúc đích thực là một phần quan trọng trong con người, quan trọng trong mỗi chúng ta. Kích hoạt cảm xúc nó có một số đặc điểm để phân biệt với cái phản ứng chân thực, cảm xúc chân thực của con người khi đối diện với những cái tình huống thực tế. Chúng ta có thể phân biệt một bên là cảm xúc do bị kích hoạt và một bên là do cái cảm xúc đích thực chúng ta có được trước cái hoàn cảnh cuộc sống. Ở một số điểm như sau. Thứ nhất là cái cường độ phản ứng của chúng ta dường như nó không tương xứng với cái tác nhân kích thích, thì ở đây có nghĩa là chúng ta đã bị kích hoạt. Thứ hai là cái phản ứng của chúng ta đó, nó lấn át đi cái khả năng ứng phó hiệu quả với cái tình huống hiện tại. Thì khi đó là cái vỏ não lý trí của chúng ta nó đã bị tấn công bởi cái hệ thống cảm xúc. Và thứ ba là sau này, khi mà bình tĩnh lại, khi chúng ta suy nghĩ lại về những cái phản ứng của mình vào cái thời điểm đó, thì mọi thứ nó có vẻ là trông khác với những gì mà chúng ta đánh giá vào thời điểm đó. Tức là có một cái sự khác biệt đáng kể. Thì rõ ràng là bạn cũng đã ở trong một trạng thái bị kích hoạt. Chúng ta quản lý các yếu tố kích hoạt không có nghĩa là tất cả các giao tiếp của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo hay là một người bình thường phải luôn luôn bằng một cái giọng điệu ngọt ngào, hoàn toàn bình tĩnh, hợp lý và không hề có một cái đam mê. Cảm xúc nó có một cái sức mạnh to lớn. Có những lúc chúng ta thể hiện sự phẫn nộ, có những lúc chúng ta thể hiện những cái nỗi đau buồn do sự mất mát. Nhưng mà chính những cái điều này, nó là thể hiện của một con người thực sự, một con người chân thực. Tuy nhiên, với tư cách là một người trưởng thành về mặt cảm xúc, một nhà lãnh đạo, thì chúng ta muốn có ý thức về cái tác động của mình, là xem cái tác động đó nó có được dẫn dắt bởi cái cảm xúc hay không. Ví dụ như là Aristotle có một cái câu nói rất là hay. Thật dễ dàng để bị cuốn vào một cái đam mê nào đó, nhưng mà để tức giận với đúng người, đúng mức độ, đúng lúc và đúng cách, thì cái điều này không dễ chút nào. Nó đòi hỏi một cái sự tỉnh táo, một cái sự rèn luyện về mặt suy nghĩ, về bản thân, để chúng ta có thể quản lý được chính mình trước khi chúng ta có thể quản lý người khác.
Có một cái câu chuyện kể về ông Morihei Ueshiba là người sáng lập ra cái môn võ Aikido. Thì một học trò mới hỏi ông rằng, sư phụ ơi, làm thế nào mà thầy luôn có thể tập trung vào mọi lúc mọi nơi như vậy? Ông mới trả lời rằng, ta không phải lúc nào cũng tập trung, ta chỉ đơn giản là có thể hồi phục nhanh hơn trước mà thôi. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt cái việc thực hành chuyển đổi trạng thái cơ thể khi mà cơ thể chúng ta bị kích hoạt, gồm có 4 bước. Bước đầu tiên là bạn hãy đặt tên cho nó. Khi mà bạn càng sớm nhận thấy rằng mình đã được kích hoạt, thì cái quá trình phục hồi của bạn nó diễn ra càng nhanh. Bước thứ hai là dành không gian một cách hợp lý. Bạn đừng hành động khi đang bị kích hoạt. Hãy tìm một số cách tương đối dễ dàng để loại bỏ bản thân, tách rời bản thân khỏi cái tình huống kích hoạt. Bước thứ ba là hãy thay đổi trạng thái của bạn. Hãy sử dụng bất kỳ cái công cụ thay đổi trạng thái nào để giúp đưa cơ thể trở lại một cái trạng thái sáng suốt, cân bằng ở bên trong. Và bước cuối cùng, bước thứ tư, đó là ứng phó với cái tình huống. Thì khi chúng ta ứng phó, chúng ta hãy phản hồi hơn là phản ứng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Chúc bạn có một buổi tối thật vui và nhiều năng lượng cho một tuần làm việc mới. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.